Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đón gió xuân sang, hương Tết hòa trong ánh nắng huy hoàng. Di Lặc ban ân về khắp chốn, sắc xuân tươi đẹp bao tim vui. Đất trời vào xuân có nắng xuân tươi. Trái nở hoa thơm ngát đất trời, muôn loài hoan ca mừng nắng mới. Đón xuân Di Lặc đón niềm vui, xuân đã về trên muôn hoa, hoa đẹp tỏa hương quanh ta, chứa tràn niềm tin bao la, thế gian cùng vui reo ca đón mừng mùa xuân mới. Xuân đã về trên quê hương, xuân Di Lặc xuân yêu thương, ban nụ cười vui muôn phương, cất cao lời ca hân hoan chào mừng mùa xuân sang. Hương trầm nhẹ bay theo gió đông đưa, áo mới ngày xuân em viếng lễ chùa. Tâm xuân đẹp mãi mãi, đón xuân Di Lặc đón niềm vui.
Trị sự Phật giáo tỉnh Khánh Hòa, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, một năm đã trôi qua và mùa xuân thì sắp đến. Đó là sự tuần hoàn của vũ trụ. Một năm thì ở một nơi thông thường chia ra làm bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Mỗi mùa, mỗi tiết thì nó có cái đặc trưng riêng biệt. Và đời người cũng chia ra làm bốn: là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Vạn vật chia làm bốn: là thành, là trụ, là hoại, là không. Còn thân chúng ta cũng cấu tạo bởi bốn: đó là đất, là nước, là gió, là lửa. Pháp luân thường chuyển của Phật cũng có bốn: là khổ, là tập, là diệt, là đạo. Như vậy thì các cái quy luật ở trong cuộc đời thông thường nó chảy qua một cái con số 4. Nên quý vị thấy là cái gì người ta làm, ta không thấy để sanh lão bệnh tử rồi đầu năm đó. Nên cái ngạch cửa đó, mình làm mình phải sanh lão bệnh tử lên 4 bậc là không được, phải cho nó lên 7 bậc, tối đa là bệnh thôi chứ không có cho tử. Thấy không? Tức là bây giờ là mình 5, 6, 7 chứ không được 8. 8 rơi vào số tử, phải không? Như vậy thì cái gì 4 là không được, phải là 5, là 6, là 7, là 1, là 2, là 3. Số 4, số 8, số 12, 16, 20 kể như là tiêu rồi là không được. Nhưng mà xui cái 10 ngón tay, 10 ngón chân ngay chân số 20 chân số tử, nên con người ta cuối cùng phải chết. Nên ai không muốn tử cắt bớt ngón. Cắt bớt 2 ngón thì sanh bệnh thôi, cắt bớt 3 ngón thì được chữ sanh. Nên quý vị thấy là người ta tính đâu là mình cái gì rơi vào con số 4 thì không được, mà rơi vào con số lẻ thì được. Nhưng mà chụp hình lẻ là không được, mà 4 thì được. Kỳ vậy, biết không? Mình á vậy đó, chụp hình vô Tết vừa vô chụp hình, không được, được, 3 chụp thêm người nữa 4 mới được. Rồi 5 không được, phải thêm người nữa là 6 mới được. Như vậy thì mình bình thường làm nhà đeo chuỗi sanh lão bệnh tử vô số 4 thì là không được, nhưng chụp hình thì lại vô số 4. Vậy số 4 tử thì sao? Thấy không? Nhưng mà người ta lại chịu. Như vậy là tùy vào quan niệm của mỗi người thôi, chứ thực ra nó không nằm ở chỗ đó. Ví dụ như là ở nước ngoài thì người ta kỵ số 13, còn cái miền Nam mình thì kỵ số bù. Cái nào số 10 là bù, nhưng mà miền Bắc thì lại người ta thích số bù, đánh bài cào 10 nút là lớn nhất. Mình đây là 9 nút là lớn. Cái đó là do quan niệm của từng người thôi. Nhưng cái bí mật nằm bên trong nó không phải là số 4 của sanh lão bệnh tử, không phải là chụp hình là lẻ là chết, không phải là mình đeo sao chuỗi là 16, 20 hột là chết, mà đeo là 18, 17, 15 độ thì được. Nó không phải như vậy. Nó nằm cái bí mật ẩn tàng ở phía bên trong đó, là do cái phước của mình á. Nghĩa là mình có phước tướng, rồi có cái phước thọ mạng, có phước về tài lộc, có phước về sự an ổn, có phước về quyền lực, vân vân. Tất cả đó nó đã chìm sâu trong cái a lại gia thức của mình, và nó đi theo mình trong vạn dặm sanh tử luân hồi. Ở nơi nào đủ điều kiện không gian, thời gian và duyên thì nơi đó nó sẽ trổ ra cho chúng ta nhìn thấy. Do đó mà cái phước nó chi phối tất cả đời sống của con người mình, kể cả trong tâm thức của mình. Nếu có phước thì con người đó sẽ được an vui, còn không có phước thì người đó sẽ được bị cái bất hạnh. Nên nó một năm người ta thấy xuân hạ thu đông gồm có 4 mùa, thì mùa xuân người ta thích nhất. Cái thứ nhất là thời tiết ấm áp, cái thứ hai nữa là trăm hoa đua nở, cái thứ ba nữa là mùa xuân hay là người ta đi ăn chơi, ít có ai làm, vân vân. Nói chung là mùa xuân á, rồi mùa xuân có tiền lì xì nữa chứ. Do đó mà mùa xuân người ta thấy là vui tươi, nên cái mùa xuân ta thể hiện sự hạnh phúc. Nhưng mà tới cái mùa hạ là nó khác rồi nha. Mùa hạ là con người ta bắt đầu nóng bức, cây cỏ héo tàn rồi. Mùa hạ đâu có nước đâu, cây cỏ héo tàn. Rồi là mùa thu là lá vàng rơi hết, rụng hết, thể hiện sự hủy diệt nó đi. Còn mùa đông là tuyết rơi băng giá. Vừa rồi ở bên Mỹ quý vị thấy không, năm nay tuyết rơi quá chừng luôn, chỉ có Cali là không bị hết, ở đâu đó một hai nơi của Mỹ là không bị thôi. Như vậy thì là xuân hạ thu đông, thì mùa hạ, mùa thu và mùa đông, mùa nào cũng bị thiệt hại hết. Chỉ có mùa xuân là trăm hoa đua nở. Nên người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng chúc nhau về hạnh phúc, an vui. Lúc nào chúng ta cũng có mùa xuân. Nên đầu xuân mới thì người ta gọi là xuân di lạc. Hỏi tại sao là người ta lại xuân di lạc? Và đặc biệt Đức Phật Di Lạc ngày vía lại là đầu của mùa xuân luôn, có nghĩa là ngày 1 tháng 1 luôn, tức là ngày đầu năm. Đó là mùa xuân của ngày vía của Di Lạc. Quý vị thấy không? Ngày Đức Phật Di Lạc ngày chưa có đản sanh mà, À, nhưng mà vẫn có ngày vía, tức là ta lấy cái ngày của một vị Bồ Tát, ngày 1 tháng 1 đầu năm đó là cái ngày vía Đức Di Lạc. Và cái mùa xuân mà người ta chúc nhau á, hoặc là chùa người ta để á, là xuân Di Lạc. Tại sao xuân Di Lạc? À, không có gì mà không xuân Thích Ca, không xuân A Di Đà, rồi không xuân Quan Âm mà gọi là xuân Di Lạc. Không lẽ ngày Di Lạc mới có mùa xuân, rồi các vị khác không có mùa xuân? Là tại vì ta nhìn thấy hình tướng, biểu hiện, biểu cảm ở phía bên ngoài. Ví dụ như á, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì biểu hiện bên ngoài khác. Rồi Đức Quan Âm Bồ Tát biểu hiện bên ngoài khác. Đức Di Lạc biểu hiện bên ngoài khác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trang nghiêm thiền định. Rồi Đức Địa Tạng Vương một Bồ Tát á, thì có cầm cái gậy Như Ý và Ngọc Minh Châu. Còn Quan Thế Âm Bồ Tát á, thì cầm nhành dương liễu. Đức A Di Đà thì giơ tay xuống rước chúng sanh. Rồi Đại Thế Chí thì cầm cái hoa sen. Văn Thù thì cởi sư tử. Còn mày Phổ Hiền Bồ Tát thì cởi voi sáu ngà, vân vân. Riêng ngài Di Lặc, ngài có một tay thì cầm sâu chuỗi 18 hạt, một tay thì ngài cầm một cái túi vải. Nhưng đặc biệt là trên cái gương mặt của ngài luôn luôn lúc nào cũng nở một nụ cười. Không có gì. Do đó mình gặp ai mà nở cười là cấp này có mùa xuân này nha. Bữa trước mà dịch hội hai ba chân là thấy toàn là mùa đông với mùa thu không à. Bữa nay á, người ta trả nợ mình, hoặc là có tiền Việt Kiều gì gửi về đó, bắt đầu có mùa xuân rồi nha. Mà này thiệt rồi nha, đối cô Phật tử. Hồi bữa đó lại nhà có tụng kinh đấm cơm, còn thấy cổ buồn dễ sợ luôn. Hỏi sao vậy? Tết nhất rồi mà hội hè nó giật tới giật lui hoài, thầy ơi hốt không được, mà còn bị giật mấy chân nữa hốt không được. Cái chút xíu nghe, cái người mà ta đi giao tiền á, có đứa con Việt Kiều bên Đài Loan á, gã bệnh á, cho 500 đô về gửi về ăn Tết cho má ăn Tết. Vừa ký xong lấy 500 đô tự nhiên cười, trời ơi thấy xuân liền. Hồi sáng á là mùa hạ, mùa thu, mùa đông, và tự nhiên giờ là xuân nó tới liền, thấy không? Vậy thì mùa xuân á là trăm hoa đua nở, và con người ta cũng nở cái nụ cười. Mà tại sao ta nở nụ cười? Lại tại vì ta vui, tại vì người ta hài lòng, tại vì người ta thích thú. Như vậy thì tại vì người ta hạnh phúc. Như vậy là vui tươi, hài lòng, thích thú, hạnh phúc. Đó là mùa xuân ở trên gương mặt của mình, trong cái con người của mình. Như vậy thì trời đất vào xuân thì ấm áp, trăm hoa đua nở, vân vân. Nhưng mà đối với ngài Di Lặc thì một bên á là cầm sâu chuỗi, một bên á là cầm cái túi vải, và trên miệng á là đặc biệt nở nụ cười, và trên vai, trên lưng của ngài á là các đứa nhỏ, có năm mấy đứa nhỏ phải không, nó giỡn hết trên đó là biểu tượng đó. Đó là mùa xuân. Như vậy thì người ta hỏi tại sao là xuân Di Lặc. Thì xuân Di Lặc biểu tượng qua cái hình tướng, cái hình ảnh ở bên ngoài, và cái bụng của ngài rất là to lớn như vậy quý vị. Bữa hổm có người đi vô chùa, thì có một cái chùa ở Sài Gòn để làm vào chùa phải mặc đồ kín đáo, trang nghiêm thanh tịnh. Ai mặc đồ không kín đáo không cho vô. Thì bảo vệ ở bên ngoài á, cái có mấy bé khoảng chừng 90 tuổi à, mặc đầm á đi chùa, bảo vệ em cho vô mà cho mẹ vô, tại mẹ mặc áo tràng, mấy đứa nhỏ không cho vô. Tức quá phải ra ngoài á, phải gặp thầy. Thầy tức quá trời, nãy giờ á là không cho mấy đứa con vô, mà mấy đứa con muốn vô lại Phật, mà bảo vệ dứt pháp cho vô. Thì hỏi bảo vệ sao không cho vô, nói là quy định của chùa là ăn mặc hở hang không cho vô, mấy đứa nhỏ này mặc hở không cho vô. Và như vậy là bởi ra bên ngoài quá tức quá. Bởi là còn nói á thì cũng sợ tội, chứ ở trên thờ ngài Di Lặc phạnh cái ngực ra. Để ngoài trước vậy đó, ở ngoài trước vậy đó. Mà cái bảng thì để ngoài trước cổng, vô đầu tiên là có ngài Di Lặc thờ đó. Nên bà là bị con tức quá, mà nãy giờ con không dám cự, con cự ngày Tết con sợ con không biết con bị sao không. Con hỏi thầy trước con mới vô con cự sao. Bà tính vô cự cái ông bảo vệ, mà không biết bà tự kỳ cực cự, mà đem hình ảnh của chư Phật chư Bồ Tát ra cự, thì mà nếu lỡ mà nó sai cái là chết sao. Do đó ra ngoài hỏi thầy trước là giờ tức quá, sao mà ngài Di Lặc á là hở ngực đây mà cho là thợ đó, mà giờ con nó mặc gì mà không cho vô vô chùa. Nói thầy cũng giật mình, Nói chung á, nói mà mình mới nói mình giật mình, nhưng mà giật mình chấn tĩnh là được liền. Hỏi sao mấy quý vị? Tại vì Ngài Di Lặc là hình ảnh của biểu tượng. Mình á, thì mình thiệt ở bên ngoài, còn đây là hình ảnh của biểu tượng. Tất cả chư Phật Bồ Tát đều là hình ảnh của biểu tượng hết. Do cái hình ảnh biểu tượng đó để nói lên cái gì, chứ không phải là như vậy. Nên có bữa hôm mấy cô Phật tử, con không biết á, đạo Phật là đạo của từ bi, mà không biết từ bi cái chỗ nào. Ấy là ủa sao mà cô nói vậy? Đạo Phật đạo từ bi thật mà, à, là những người tu đạo Phật luôn luôn lúc nào cũng đem tâm thương yêu chúng sanh, từ bi hỷ xả. Cô nói vậy á, từ bi á mà đè đầu cởi cổ người ta. Ê, hỏi sao đè đầu cởi cổ người ta? Là thấy không, Quan Âm Bồ Tát đứng trên đầu con rồng, à, là Văn Thù Sư Lợi cởi lên con sư tử. Còn á, là Phổ Hiền Bồ Tát cởi trên con voi, à, không đè đầu cởi cổ người ta hả? Là mô Phật. Rồi đừng có nói nữa, nói hồi bị đỏ chết giờ. Cổ nói vậy đó. Rồi bây giờ lại tới cái chuyện mà Ngài Di Lặc á, là mặc đồ á, là mà phạch như kia ra. À, cổ nói không, ngoài trước vậy đó, không có gì. Như vậy là hình ảnh đó là hình ảnh của sự biểu tượng. Vậy thì tại sao ta để là mùa xuân á, mùa xuân Di Lặc? Vậy thì trên cái tôn tượng của Ngài Di Lặc lại biểu tượng cái hình ảnh biểu tượng gì mà người ta gọi đó là mùa xuân? Mà nãy chúng ta nói mùa xuân là gì? Mùa xuân là sự ấm áp, mùa xuân là trăm hoa đua nở, mùa xuân làm ta vui tươi, người ta hài lòng, vân vân, an vui, hạnh phúc. Như vậy thì Ngài Di Lặc phải thể hiện tất cả những điều đó, vừa hài lòng, vừa an vui, vừa hạnh phúc, vừa no đủ, vừa vui vẻ, vân vân, tất cả các cái đó thì ta mới gọi là mùa xuân Di Lặc. Như vậy thì mình muốn có mùa xuân thì mình cũng phải an vui, mình cũng phải vui vẻ, mình cũng phải hạnh phúc, mình cũng phải có đầy đủ như là Ngài Di Lặc. Nên ai ai cũng hy vọng như là biểu tượng của Ngài Di Lặc. Như vậy thì Ngài Di Lặc biểu tượng như thế nào ta gọi là mùa xuân Di Lặc? Thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ phân tích cái biểu tượng này để quý vị không còn thắc mắc là tại sao Ngài lại hở ngực, rồi tại sao là Quan Âm lại cởi rồng, tại sao Văn Thù cởi sư tử, rồi tại sao Phổ Hiền lại cởi voi, vân vân. Như vậy thì chúng ta để khỏi thắc mắc về vấn đề này, chúng ta chia sẻ nhau đầu năm mùa xuân đi. Chúng ta chia sẻ nhau với cái đề tài hình ảnh biểu tượng của Bồ Tát Di Lặc, A Di Đà Phật. Như vậy thì mùa xuân ta gọi là mùa xuân Di Lặc, nên mình có hình ảnh biểu tượng của Bồ Tát Di Lặc qua mùa xuân, có nghĩa là mình thêm chữ mùa xuân chẳng nên có xuân xuân. Hình ảnh biểu tượng Bồ Tát Di Lặc qua mùa xuân. Như vậy thì nó đầy đủ cái tên của cái đề tài chúng ta nói bữa nay. Thứ nhất là Ngài Di Lặc chúng ta quan sát. Một tay thì Ngài cầm cái sâu chuỗi, quý vị quan sát nha. Một tay thì Ngài cầm cái túi vải. Rồi cái bụng của Ngài là phạch ra. Rồi Ngài cái miệng luôn luôn nào cũng nở nụ cười. Và có cái tượng thì có những cái đứa nhỏ leo trên mình của Ngài. Như vậy thì tất cả các hình ảnh đó hình ảnh của biểu tượng. Như vậy thì chư Phật và chư Bồ Tát chúng ta thờ là toàn là thờ hình ảnh của biểu tượng. Qua đó chúng ta nói lên cái ý nghĩa gì chứ nó không phải là như vậy. Tại vì là hệ thống kinh điển mà Đức Phật truyền trao cho chúng ta, qua đó chúng ta có bằng hình ảnh của văn tự, bằng hình ảnh của tôn tượng, có những cái mà để những cái bài pháp đến cho chúng sanh là qua những hình ảnh tôn tượng, qua kinh điển những bài pháp, qua giới lực. Như vậy thì cái thứ nhất là qua kinh điển, là những lời ý nghĩa trong kinh dạy cho chúng ta. Cái thứ hai nữa, qua giới lực, Đức Phật cấm cái này cấm kia để dạy chúng ta tu hành. Cái thứ ba là qua hình ảnh tôn tượng của chư Phật và Bồ Tát. Bây giờ ví dụ nha, tất cả chư Phật và Bồ Tát đều ngồi trên tòa hoa sen. Sao ông ta không ngồi trên cái ghế sofa rồi đó, ngồi trên salon rồi đó, êm hơn ngồi hoa sen. Như vậy thì là chư Phật và Bồ Tát ngồi trên hoa sen, tọa trên hoa sen. Tọa tức là tựa, tựa tức là nương, phải không? Vậy luôn luôn lúc nào cũng nương tựa trên hoa sen cả thì mới trở thành chư Phật và chư Bồ Tát. Vì hoa sen có gì để nương tựa? Không có gì. Đây là hình ảnh của biểu tượng. Ở trong tất cả các loài hoa trên thế gian này, chỉ có hoa sen là hoa tinh khiết nhất. Tại vì sống trong bùn mà hoa sen không nhiễm bùn. Sống ở dưới nước, dầu cho nước thối, nước hôi, nhưng cọng sen nó vẫn tinh nguyên. Và từ nhánh sen, lá sen, cọng sen, rễ sen đều làm lợi ích cho đời.
lá sen làm thuốc an thần. Cái tim của cái trái sen á làm thuốc cố sáp, có nghĩa là cô đặt những cái gì mà nó chảy lỏng lỏng ra khỏi người mình, nó cô đặt lại, cái đó là thuốc cố sáp. Còn cái ngó sen á dùng để ăn, vân vân. Còn hoa sen á ta dùng để cúng, ta dùng để trang trí những cái nơi mà tôn nghiêm trang nghiêm. Và đặc biệt á là hoa sen ở trong bùn mà nó không ngậm bùn. Như vậy thì hoa sen vừa đẹp, vừa làm thuốc, vừa phục vụ nhân sanh, mà cái tính chất của nó không bao giờ dính một miếng bùn dơ nào cả, không có hút các cái chất cặn bã. Do đó mình ăn ngó sen mình an tâm. Còn mình ăn là bông súng, coi chừng ở dưới gốc bông súng nó đang thui ra, nên nó tính chất của bông sen vậy. Thì chư Phật và Bồ Tát ở giữa cuộc đời này cũng như vậy. Cái thứ nhất như là thân sen, luôn luôn lúc nào cũng làm lợi ích cho cuộc đời, và không bao giờ nhiễm bất kỳ cái gì ở trong đời sống. Vì nhiễm có nghĩa là gì? Nhiễm có nghĩa là ghiền á, là nghiện á. Ghiền đề, nhiễm đề. Ghiền số, nhiễm số. Ghiền xì ke, nhiễm xì ke. Ghiền rượu, nhiễm rượu. Ghiền karaoke, nhiễm karaoke. Ghiền cá độ, nhiễm cá độ. Dần dần, ai ghiền cái gì, nhiễm cái đó. Người ta gọi là những thói hư tật xấu ở trong dân gian. Và nhiễm cái gì thì tâm của mình luôn luôn lúc nào cũng bị cuốn hút vào đó và nô lệ với cái đó. Có một cái ba của người bạn học của thầy xưa đó, ông hút thuốc khoảng 40 năm rồi. Ông là ông không bao giờ bỏ thuốc được, bỏ biết bao nhiêu lần không bao giờ bỏ được. Nên ông khuyên, ông là con cháu bạn bè, đừng bao giờ hút thuốc. Nhưng nếu có lỡ hút thuốc thì đừng bao giờ bỏ. Tại vì bỏ cũng không được đâu bỏ. Ông nói vậy đó. Ông che bản thân ông mà ông bỏ mấy chục lần ông bỏ không được. Nên ông khuyên á, hút thuốc cực lắm, nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua đất. Hút tốn tiền tốn bạc dữ lắm, rồi hại phổi, rồi mấy ngàn chất độc nữa. Nên khuyên con cháu đừng bao giờ tập hút thuốc và đừng bao giờ hút thuốc. Nhưng mà nếu anh nào có lỡ hút thuốc thì đừng bao giờ bỏ, tại vì bỏ cũng không có được đồng bỏ. Như vậy anh nói vậy cho vui, có nghĩa là mình đã nhiễm vào trong cái gì rồi, khó bao giờ lấy ra được lắm, khó bao giờ dứt ra được lắm, và khổ đau với nó. Nên ghiền số một lần rồi có gì cả gia đình khổ, mà ghiền đề cái cả gia đình là khổ. Ghiền rượu cái là con cái nó khổ, còn ghiền xì ke cái cả dòng họ khổ. Ghiền cái gì nó cũng khổ chứ, đâu thử mình ghiền cái gì. Ghiền ít khổ ít, ghiền nhiều khổ nhiều, có đó là sự ô nhiễm đó. Mà chính cái khổ đó là sự chỗ bận tâm, chữ lo lắng của mình. Đối với cái đó là tâm của mình không còn làm chủ được nó nữa. Cái người mà ghiền xì ke và ghiền số, ghiền cá độ đó, dám về nhà ăn cắp tiền của cha mẹ mình rồi nó ăn rồi tùm lum á, đủ thứ chân á, còn đi lừa đảo người ta nữa, mượn tiền hứa đủ chân cuối cùng có trả người ta đâu, giật người ta không à. Như vậy là mình mới thấy được á là cái khổ, mà người ta cũng khổ lắm. Nên có cái anh này nè, ảnh ghiền đề, ảnh mới ăn cắp người ta, gọi mượn tiền người ta ảnh không có trả nên mất uy tín dữ lắm. Cái thầy mới hỏi là tại sao mà mượn tiền ta không trả, mất uy tín này nọ, giữ cho nó dốc nó láo người ta, rồi ăn cắp vàng của bà già cho bà lên máu vậy. Con làm vậy coi không được rồi. Ông là thầy ơi, thầy nó khổ lắm thầy ơi, thầy không có ghiền đề, thầy không biết cho bỏ không có được. Con bỏ mấy lần rồi mà ma quỷ nó phá lắm, nó có ma đề nó theo phá mình dữ lắm. Hỏi là trời, ma nó phá vô đây thầy cho lá phép để mình nó hết phá. Không phải, để hỏi ma nào là trời, con nghĩ đề mà thứ người mấy đứa nó biên đề nó đi ngang nè, nó cầm cái phê nó dơ dơ lên nè. Hôm hôm ông sớm trên ông nằm bao, ông thấy con dịch lội qua sông để bàn số đó. Như vậy thì cứ nói vậy không à. Hoặc là ở xóm dưới thằng nào nhập xác rồi, ông này mới chết nè, ở trên nào mới chết nè, 47 tuổi nè, ra này đánh số 47 đi đầu đuôi. Bởi vì khi thầy đi đám ma, cái đang ở ngoài đường là đang đánh cốc cốc beng beng đưa ra xe đó, có ông đó lại hỏi nhỏ nhỏ thầy ông này chết mấy tuổi thầy, thầy ra trời chứ quan tâm ta đi cầu siêu á con, phải không? Mình tính câu nói cậu có tuổi để cậu xíu, ai nhờ đâu đánh đề rồi. Chết mấy tuổi là nó bao miết ra, nó là linh lắm thầy ơi, mấy người là chết linh lắm, nhất là mấy cái người mà nhỏ nhỏ ha, chưa có chồng chưa có vợ nó linh lắm, nên là bao cái là ra liền, không bao giờ quá 10 ngày là bao nó ra liền. Nó tại chỗ có gì không biết có hay không mà ông nói vậy đó, không có gì mà bao nó ra sao mà giờ thấy bán nhà bán cửa bán trơn rồi đi lang thang rồi bao ra hoài vậy. Như vậy thì hình ảnh của chư Phật và chư Bồ Tát đó, hình ảnh của biểu tượng. Nên Quan Tham Bồ Tát cầm cái nhành hoa sen và cái tịnh bình. Tịnh bình là nước thanh tịnh, mình ở thế gian động loạn lắm. Còn nhành dương liễu, liễu là nó mềm, dương nó cứng. Cái nhành đó là nhành dương và nhành liễu cộng lại nhau gọi là nhành dương liễu, lúc mềm lúc cứng. Có nghĩa là cần mềm thì như bà mẹ nâng niu đứa con, mà cần cứng thì cũng như ông Tiêu, ông hộ pháp diệt, sẵn sàng bảo vệ Phật pháp mà chống lại những cái giới ca. Đó là cứng đó. Nhành còn tịnh bình, tức là cái bình thanh tịnh để rưới vào trong lòng người để cho người được thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Là bất nhiễm bất động. Con người ta nhiễm động không có thanh tịnh. Động là gì? Động là nói lên bắt đầu mình giận hờn sân si, đó gọi là phiền não á, gọi động đó. Nên mình giả bộ đi ngâm thuốc chỏ một cái, phải không, cái mặt nóng lên biết cái này động mà nè, phải không? Hoặc là mình đi ra mình rớt cây vàng không đất cái ten cái ở đây, bắt đầu mình nhìn mình liếc động tâm lắm mà tham động lên. Đó, động tâm lên như vậy đó gọi là động đó. Nên cái tình trần nóng giận hờn buồn tham sân rồi tất cả đó gọi là động. Còn là nhiễm là mình tham đắm cái gì đó, mình ghiền cái gì đó, mình ham cái gì đó, thì cái đó gọi là nhiễm. Vì cái người động là cái người nhiễm, là người đó không có tịnh. Do đó mà Đức Quan Bồ Tát gửi cái tịnh bình này, có nghĩa là Đức Quan Âm Bồ Tát độ chúng ta vượt qua cái nhiễm và cái động để ta được thanh tịnh, đội gọi là nước Bích Ma Ha, tịnh bình nước Bích Ma Ha, chứ không phải có cái nước này mà rưới lên. Không phải nước này ngầm rưới lên cái, bởi vì là thấy là nó thanh tịnh liền. Nếu nước rưới lên thanh tịnh liền là ta thỉnh gì cả xô để rưới à. Thấy không? Thanh tịnh đây là cái phương pháp của Đức Quan Tham Bồ Tát muốn đi đến mình, rồi khai khẩu mình, rồi lại khai tâm mở trí mình để cho chúng ta được thanh tịnh trước hoàn cảnh trần. Tâm mình không động loạn, để tâm ta đã đoạn được cảnh trần thì tâm mình mới được thanh tịnh. Đó là tịnh bình nước Bích Ma Ha của Đức Quan Bồ Tát. Ngài độ cho thế gian qua khỏi đau khổ. Con người ta đau khổ bởi gì? Con người ta đau khổ bởi động loạn, bởi ô nhiễm chứ gì đâu, phải không? Là bởi phiền não và bởi là nhiễm trần. Do đó mình hai cái để đau khổ nhất, thì Đức Quan Tham Bồ Tát ngài nguyện cứu khổ chúng sanh. Vậy không có cái tịnh bình tưới vào thì làm sao dập tắt được lửa đau khổ ở trong chúng sanh. Do đó mới biểu tượng trên tay của ngài là cầm cái bình thanh tịnh. Nên á, nhìn Quan Bồ Tát thấy cái bình thanh tịnh là biết thanh tịnh mới hết khổ. Con ơi, còn không thanh tịnh không bao giờ hết khổ. Do đó mà cái đó là cái biểu tượng. Nên cầm nhìn thấy Quan Bồ Tát là mình biết là phải thanh tịnh mới hết khổ thôi. Mấy cô Phật tử thường hay đến chùa hỏi với thầy: Thầy, năm nay coi cho con coi chừng nào con hết khổ thầy. Thầy nói là chừng nào tâm thanh tịnh hết khổ. Tâm chưa thanh tịnh còn khổ, tâm động còn khổ, tâm nhiễm còn khổ. Tức là còn mê cái này mê nọ, còn phiền não, người ta chửi còn giận hờn sân si còn khổ. Là không phải, con coi cái số con còn chừng nào hết khổ, chứ không phải là con coi cái động cái tịnh. Thầy mới nói rồi đó, thì chừng nào mình thanh tịnh đó hết khổ, còn chừng nào còn động còn khổ hoài vậy đó. Vậy thì giàu sang nghèo khó, tiến sĩ hay không có sĩ nào, tâm động ô nhiễm cũng khổ hết ngang như nhau. Do chừng nào hết động hết nhiễm thì hết khổ. Đó là tịnh bình nước Bích Ma Ha Quan Bồ Tát thể nguyện chúng sanh nào còn đau khổ bà quyết đi đến đó cứu khổ chúng sanh. Cứu khổ bằng gì? Bằng dạy cho chúng sanh cách để mà được thanh tịnh thân tâm. Do đó mà đánh vào trong tâm của chúng sanh để vượt qua cái trận gọi là mê hồn trận. Chúng sanh mình đang bị mê hồn nè, mê gặp gì cũng mê hết. Mê tâm người ta gọi là mê hồn, tâm người ta gọi tâm là hồn, nên ta thường hay người ta gọi là tiến sĩ tâm hồn, có nghĩa là người hiểu được những người khác gọi là tiến sĩ tâm hồn, phải không? Như vậy tâm tức là dân gian gọi là hồn. Nên mình mê tâm và ham thích vào trong cuộc đời này rồi chìm ngập ở trong đó luôn thì ta gọi là mê hồn trận. Nên Quan Âm Bồ Tát phá mê hồn trận trong tâm mình. Hình ảnh biểu tượng đó, hình ảnh biểu tượng của Đức Phổ Hiền Bồ Tát có thập nguyện đó, tức là 10 nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi, mà voi có 6 ngà, voi người ta có 2 ngà. Ngài Phổ Hiền cởi voi 6 ngà, voi màu trắng. Màu trắng là thể hiện sự tinh khiết, màu trắng thể hiện sự lương thiện, tức là đi trong cuộc đời này phải tinh khiết, và lương thiện. Sáu ngà đó là chỉ sáu cái độ, là sáu nhánh để thực hiện trong cuộc đời này của ông vị Bồ Tát, gọi là lục độ ba la mật. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, có sáu cái nhánh mà vị Bồ Tát đó phải đi trong cuộc đời này. Như vậy thì voi là một cái sức mạnh vô địch hơn tất cả các con ở trên đất liền này, là con voi mạnh nhất. Còn ở dưới sông thì cá nhà táng gọi là cá voi mạnh nhất. Như vậy thì ở trên đất liền này là con voi mạnh nhất. Nên cái sức mạnh của voi như sức mạnh của vị Bồ Tát gánh vác hết tất cả các điều đau khổ cho chúng sanh ở tại thế gian này qua hình ảnh của con voi. Cái thứ hai nữa, màu trắng là màu thanh tịnh, màu là không có ác, tức là màu lương thiện. Rồi sáu cái ngà đó là thể hiện lục độ ba la mật, chứ không phải là con voi thiệt của mình, chứ đừng có nói đè đầu cởi cổ người ta nữa nghe. Đó là hình ảnh biểu tượng, giống như là bông sen là hình ảnh của biểu tượng, con vật đó là hình ảnh của biểu tượng mà thôi. Để ta nhìn biểu tượng đó, ta liên tưởng cuộc đời, mà ta tu như vậy sẽ được cái hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Còn bây giờ mùa xuân, ta nhìn vào Ngài Di Lạc, hỏi sao á, là mùa xuân Di Lạc. Như vậy thì Ngài Di Lạc á, một tay cầm sâu chuỗi. Sâu chuỗi thường thường mình làm gì? Sâu chuỗi cầm chơi hả? Sâu chuỗi 18 hột này cầm chơi hả? Tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Vì chuỗi thì dành niệm Phật phải không? Bồ đề nhất bá bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa, diễn ly tam đồ khổ, cấp cấp đa danh hiệu. Nam mô Di Đà Phật. Bài khai chuỗi á, bồ đề nhất bá bát là hạt bồ đề, mà chuỗi này đâu phải chuỗi bồ đề, chuỗi này hạt gỗ. Nhưng mà cái hạt mà ta gọi là hạt bồ đề, có cây bồ đề. Cây bồ đề là cây Tất Bát La mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi thiền định 49 ngày đêm đắc quả đại giác Như Lai Phật. Cái cây đó Đức Phật ngồi đắc quả giác ngộ, mà chữ giác ngộ tiếng Trung Quốc xưa, tức là tiếng Hán đó, gọi là bồ đề. Bồ đề dịch ra tiếng Việt là giác ngộ, tiếng Hán là chữ bồ đề. Vậy chữ bồ đề nghĩa là giác ngộ, nên Đức Phật giác ngộ ở dưới cội cây Tất Bát La. Từ ngày Đức Phật giác ngộ, ta mới đặt cái tên cây đó là cây bồ đề. Bồ đề nghĩa là giác ngộ. Nên bây giờ mình khai chuỗi, mình cũng nói là hạt này là hạt bồ đề, là từng hạt này mình gọi là hạt bồ đề. Nên gọi là bồ đề nhất bá bát, Phật pháp diệt tội đẳng hà sa. Nhất là một, bá là 100, bát là 8, là sâu chuỗi trường này 108 hột. Còn cái này á, là thập bát là 18. Tại sao chuỗi này 108, chuỗi này là 18? Mình có để ý 108, 18, vân vân. Như vậy mình có để ý không? 108 mấy? 189 phải không? Đó, thấy không? 9 là âm đức á. Nên mỗi khi càng khôn, nhật nguyệt, tất cả cái ở trong là bát quái ngũ hành á, 9 á gọi là âm đức. Nên cái sâu chuỗi này là vận chuyển càn khôn nắm một bầu, 3000 thế giới tốn tay thâu. Có nghĩa là trên là tam thập lục thiên, thất thập nhị địa. Tam thập lục thiên là 36 tầng trời. Hồi xưa ông bà mình nói nha, cái này không phải trong kinh Phật. 36 tầng trời, 72 tầng đất. 36 là mấy? 72 là mấy? À, cũng chín không? Gửi vô chín chín thấy không? Bây giờ thấy không? Thậm chí là vía Ngọc Hoàng mùng mấy? Mùng mấy? Mùng 9. Đó, cái đó dân gian. Nên nó tất cả là đều là cái con số 9 cả. Do đó mà Đức Di Lạc Ngài cầm cái sâu chuỗi để làm cái gì? Cái sâu chuỗi này là cái sâu chuỗi tượng trưng cho những người mà tu niệm Phật. Nên cầm cái sâu chuỗi trên tay là luôn luôn lúc nào cũng biết niệm Phật. Nên thủ cái sâu chuỗi có nghĩa là trong lòng phải có Phật thì mới có mùa xuân. Trong lòng không có Phật không có mùa xuân. Nên cái vị nào mà thờ Ngài Di Lạc mà thờ lộn, Ngài Di Lạc không có chuỗi mà toàn là cục vàng, cục vàng cầm nguyên đống này nè, hai bên thờ để bàn thờ lại quá trời luôn ở quận 5 á. Nhờ thầy ghé ăn vị, bữa đó thầy giảng gần đó đó, thầy ghé ăn vị nhà con, cái mới thỉnh tượng Di Lạc về đẹp lắm thầy ơi. Ở bên đây một cục tiền, bên đây một cục tiền, cầm hai ba cục tiền đưa lên thầy la, cái này không phải là Di Lạc rồi, mà cái này gọi là lạc di, không phải Di Lạc. Ngài Di Lạc ta có cầm sáu chuỗi, có túi vải, còn này không có túi vải, rồi ôm bên đây á là đống vàng, ôm bên đây á là cái cục 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 á vàng đưa lên. Cái đó không phải là Ngài Di Lạc, mà cái đó là cách điệu thôi. Dân gian người ta muốn cách điệu, đó không phải là ngày Di Lạc, mà thờ đó chắc là thờ ông Địa gì. Ông Địa giống vậy đó, y chang. Nhưng mà ông Địa không có sâu chuỗi và không có túi vải. Còn ngài Di Lạc cũng có tướng y chang đó trong dân gian mình, nhưng mà có sâu chuỗi và có cái túi vải. Vậy sâu chuỗi để làm gì? Để niệm Phật. Niệm là gì? Niệm là tưởng là nhớ chứ là gì. Niệm tới ai là tưởng nhớ đó. Như vậy thì mùa xuân Di Lạc, Di Lạc là thể hiện của mùa xuân, mà có sâu chuỗi có nghĩa là mình phải có niệm Phật, mà phải có nhớ Phật. Có nhớ Phật phải sống với tâm Phật. Do đó người nào niệm Phật, sống với tâm Phật thì người đó có hạnh phúc an vui như mùa xuân ở trong lòng. Còn người nào tâm không có Phật, toàn là mùa đông, mùa hạ, mùa hè không, trong lòng không có Phật thì đâu biết thương yêu ai. Không, trong lòng không có Phật á, thì mưu mô xảo nguyệt, ác đức ác gian. À, trong lòng không có Phật thì hãm hại người khác, hận thù triền miên khói lửa. Như vậy thì trong lòng không có Phật tức là không có niệm Phật, không có mùa xuân. Như vậy ai muốn xuân ở trong lòng thì trong lòng phải có Phật, phải niệm tới Phật nha. Nhìn thấy cái sâu chuỗi trên cái tay của ngài Di Lặc là biết trong lòng có mùa xuân là phải niệm tới Phật. Nên ai niệm Phật trong lòng có mùa xuân, mà có mùa xuân là an vui thì được an lạc, thì niệm Phật được an lạc. Cái đó biểu tượng của dân gian rõ ràng, tinh ra nên hình, trở nên hình ảnh biểu tượng Phật Pháp. Nên á, là mình thấy sâu chuỗi là mình nhớ tới câu niệm Phật, mà niệm Phật là nhớ tới Phật. Phật là giác giả, là giác ngộ, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Có nghĩa là người tự mình đã tu tập, phát tâm tu tập đi đến giác ngộ, đem sự giác ngộ làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, gọi là giác tha. Cho đến khi nào mà tất cả chúng sanh tề thành Phật đạo, gọi là giác hạnh viên mãn. Như vậy thì mình niệm tới Phật và nghĩ tới những người xung quanh, muốn giúp đỡ họ niệm tới Phật luôn, thì trong lòng mình có mùa xuân, đó là sâu chuỗi. Đó là cái thứ nhất, đó trên tay của Bồ Tát Di Lặc. Cái thứ hai nữa là cái túi vải. Túi vải liên quan tới bố đại hòa thượng. Có nghĩa là ở Trung Quốc có một thời, như thời nhà Tống thì phải, ngài Bồ Tát Di Lặc là thân tướng như bây giờ, đó là ngài Bồ Tát Di Lặc đó. Ngài đi khắp thiên hạ để độ chúng sanh, thì ngài có cái túi vải. Đi tới đâu á, ai xin cái gì á, thì ngài cũng móc cái túi vải ra, ngài đưa, ngài đưa, ngài đưa. Ai cho gì ngài cũng để vô, để vô, để vô, để vô, mở túi vải chút xíu hả. Bữa đó cả mấy trăm người luôn, ta xin kinh, xin sách, mấy đứa nhỏ xin kẹo chạy theo, xin quá trời luôn. Mà trong cái túi nó cũng bao nhiêu đó. Người ta mới đặt cái dấu hỏi, tại sao cái túi nhỏ xíu mà kinh sách đâu mà lấy ra quá trời, mà người ta cho gì ngài cũng để cho ổng, mà túi nó nhỏ xíu à. Như vậy người ta gọi là túi càng khôn. Càng khôn, vậy là túi trời đất. Cung càng cung khôn trong bát quái là trời đất, nên ta mới gọi là cuối càng khôn. Mà trời đất thì chứa hết, vì cái túi đó chứa hết tất cả các cái. Do đó mà quý vị mới nhớ tới là Tôn Ngộ Không có cái bình hồ lô, gọi là hồ lô ông nội với hồ lô cháu, nhớ không? Nhớ tập phim đó không? À, hồ lô đó chứa hết trời đất ở phía bên trong đó. Nên cái sâu chuỗi có cái ông bầu hồ lô nè, thấy chưa? Nó là chứa hết trời đất ở trong này nè. Như vậy thì lần chuỗi chứa hết trời đất, có nghĩa là trần lần chuỗi về Tây Phương Cực Lạc, vượt qua tam giới là vượt qua não sanh tử luân hồi. Lần chuỗi thanh tịnh thân tâm đi đến sự giác ngộ tịnh nghiệp của tam nghiệp sẽ thoát khỏi sanh tử luân hồi. Nên ta để cái ông bầu nè, ông bầu tức là ông hồ lô đó, đó vượt qua. Như vậy thì ngài Di Lặc có cái túi đó, gọi là túi càng khôn. Túi càng khôn có nghĩa là túi chứa cả trời đất, cái gì cũng chứa trọng chân á. Lại có thần thông không? Nên ngài có thần thông. Nên cái đó là cái túi càng khôn, túi của tam giới đó. Mà ngài Di Lặc, ngài đi đến đâu ngài cũng dung chứa tất cả các cái ở trong đó. Ngài không có cái gì mà ngoài ở trong đó được. Như vậy là túi càng khôn là chứa đựng tất cả các cái. Còn mình á, mình không có chứa được tất cả cái, tại vì mình không có thần thông. Nên khi mà ta phát hiện ra ngài có thần thông như vậy đó, thì ngài lẳng lặng ngài ra đi. Một vị Bồ Tát nào đi trong cuộc đời này mà thế gian phát hiện ra ngài là Bồ Tát thì ngài ra đi, ngài không ở lại thế gian nữa cái gì. Nên Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng mà âm thầm đi trong chúng sanh mà độ chúng sanh. Khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát. Cần hiện U Bà Di, hiện ưu bà di quá độ chúng sanh, mà không cần phải chúng sanh báo đáp cái gì cả, nên gọi là nhạn lướt mặt hồ, không để bóng gió lùa, khóm chút chẳng lưu vang. Vị Bồ Tát giúp đỡ người ta không bao giờ đợi người ta báo đáp cái gì cả. Vị Bồ Tát á, làm từ thiện không cần phải lên TV. Vị Bồ Tát á, là giúp đỡ đời không cần phải liệt kê ra bữa nay giúp ai giúp ai giúp ai mai mai gì ra hết. Vị Bồ Tát âm thầm đi trong cuộc đời, nên á, Bồ Tát Di Lặc khi người ta biết tới ngài rồi, ngài á, tịch liền tại liền chỗ đó, ngài tịch luôn. Ngài để lại 4 câu kệ: Di Lặc chân Di Lặc, hóa thân thiên bất đức, thời thời thị thời nhân thường bất thức. Di Lặc là ta đây, hóa thân trăm ngàn ức, lúc nào cũng gần gũi tất cả chúng sanh, nhưng chúng sanh không có biết tới ta. À, đó là ngài Di Lặc á, cái gì? Nên á, ngài Di Lặc hiện thân ra giữa cuộc đời này, và ngài đến ngài đi như là một cái làn gió, có nghĩa là không có chấp gì cả. Nếu người nào còn chấp, nhìn túi càng khôn là chúng ta không càng chấp, dung chứa được tất cả các cái. Còn cái người nào mà còn chấp, còn khoe, còn khoan là thì người đó không phải là Di Lặc rồi. Không có gì, mà không phải Di Lặc không có mùa xuân, không có sự là tươi như hoa của mùa xuân. Nên người nào còn cố chấp thì người đó không có mùa xuân của Di Lặc ở trong lòng. Cố chấp là gì? Là nắm, là giữ lại tất cả các cái. Hận thù, thù hoài, hận hoài. Thầy, con hận chồng con suốt đời. Chấp và giữ giữ vàng, giữ kim cương, giữ hận lòng làm gì? Cho tóc nó bạc. Giữ hận trong lòng làm gì cho lên máu? Giữ hận trong lòng làm gì cho khổ đau ngủ không được? Hai con mắt mình nó buồn mình dữ lắm, hai con mắt đó nó viết đơn nó kiện lên thầy. Chủ của con á, không cho con nhắm mắt ngủ, nên hai con giờ con đen xì xì, hai mắt có thâm quầng, nó đen xì xì, nó kiện dữ lắm. Nên tội nghiệp cho hai con mắt của mình ha, để cho nó ngủ, ánh mắt long lanh nên cho ánh mắt nó ngủ. Còn mình giận ta mình ngủ đâu được đâu, nằm lăn qua lộn lại lộn tới lui, tới 3 giờ khuya mở mắt ra hai mắt còn thao láo, không nhắm lại được. Giận ta đó, hận chồng suốt đời, nên mấy bữa tóc bạc trắng, nên cái mái tóc mình ha, nó nói chuyện khổ lắm thầy ơi. Tối ngày giận hờn ta không ngủ, thức đêm suy nghĩ không à, nên con giờ nó con nó trắng nhách nè, nhộm hoài à. Rồi lại gọi rotamin B5 gì đó, gọi hoài mà cũng không đen được nữa. Do đó nó khổ dữ lắm. Nên mình cũng thương mái tóc mình, thương con mắt mình một chút xíu. Mình ngủ giùm nó cái đi, đừng có suy nghĩ gì. Một chút cái buông ra hết đi, đừng có bận lòng, bận tâm lo lắng hết, xả bỏ hết trong ra, đừng có chấp thủ nữa. Nếu chấp thủ thì không bao giờ có cái nụ cười, cái Di Lặc ở trên môi đâu. Không có gì. Cái điều thứ ba nữa là cái bụng của ngài á, luôn luôn lúc nào cũng cởi trần ra như vậy á quý vị. Tức là ngài không có phức lấp, ngài không có là che đậy cái gì của lòng mình cả quý vị. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Người ta không có dung chứa được nhưng ngài dung chứa được hết á. Rồi á, người ta không có xả được nhưng ngài xả được hết. Và ngài không có cái gì là khuất tất, không có gì á là giấu giếm gì ai hết. Đó là biểu tượng mà. Do đó cái bụng ngài lớn để dung chứa hết tất cả những khổ đau trong cuộc đời này. Cái gì mình cũng dung chứa hết đó, để chi cái gì? Để có thể gánh vác lại cho thiên hạ, để có thể giúp đỡ cuộc đời, và để làm cho thiên hạ tất cả mọi người được an vui. Do đó mà bụng lớn ngài dung chứa hết, mà mình không có dung chứa được đâu. Có gì mình ích kỷ lắm. Ích kỷ nên bụng dạ mình hẹp hồi, còn bụng của ngài lớn. Chứ ăn chay không sao bụng bự nổi, thấy không? Ở một chùa ăn chay không sao bụng bự nổi, ăn thịt ăn mỡ gì mới có mỡ lên lớp, chứ còn ăn chay không lấy gì mà bụng lớn nổi. Nhưng nói đây là cái lòng rộng mở, tâm rộng lượng, tha thứ khoan dung độ lượng, nên bụng nó lớn vậy đó. Dung chứa, dung thứ hết tất cả các cái, còn bụng dạ mình hẹp hòi ích kỷ. Nên đâu có bụng bự, bụng mình lép kẹp mà. Nói gì không phải là nói người có eo đâu. Người ta đang nói là tấm lòng của mình mà thể hiện qua cái bụng. Tại vì cái bụng là cái lòng, phải không? Ta thể hiện qua cái đó. Chứ nói gì cái mấy người là con eo có 60 nói bụng con hẹp hòi hả? Đó không phải, cái đó là hoa hậu. Nó khác. À, còn này bụng hẹp hòi là cái tâm của mình ha, mà ta lấy cái hình ảnh của cái bụng để ra nói, chứ không phải ra về đo cái bụng nào nhỏ nhỏ là lòng dạ hẹp hòi, mà bụng nào lớn lớn uống bia nhiều là lòng dạ thoải mái, là không phải vậy. Cái này là gọi là hình ảnh, cái biểu tượng, chứ không phải là thiệt ở ngoài đời nó vậy. Nên ngài á, cái bụng ngài không có hẹp hòi, luôn luôn á, lúc nào cũng tha thứ khoan dung độ lượng cho người khác hết, thấy người ta lầm lỗi là luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ cho người ta, rồi á, còn người ta mà có hại gì mình á thì mình cũng không thù không oán, rồi người ta biết ăn năn hối cải, sẵn sàng tha thứ khoan dung, cái đó là bụng dạ không có hẹp hòi á. Còn mình hẹp hòi, người ta làm mình lỗi một lần mình nhớ cả đời luôn, nhắc hoài hẹp hòi vậy đó, bụng dạ hẹp hòi, nó tính từng ly từng chút, từng ly từng chút. Đi mua đồ 200 bạc lẻ về cũng kêu thối lại nữa, đó có đó. Cô này này gả chồng quận 8 dưới quê á, lấy chồng thành phố, là trời chồng thành phố lấy về chắc giàu sang phú quý lắm, là không dám đâu thầy ơi. Đi chợ về á có 500 bạc nhỏ mà ổng còn kê đơn ra đây nè, mua cái gì, ớt á 200 đồng, tiêu 700, đường phèn 1,100, ổng cộng dài xuống là sao còn 500 đâu. Bà là 500 gửi xe, là thấy bà đi bộ đâu gửi xe. Trời ơi, bụng dạ kiểu đó nó hẹp, mà nó hẹp nheo luôn. Nói như vậy đó quý vị, mai mốt mãi mà lấy nhầm ông chồng vậy, có nước mà gọi là giống hệt như là mình đánh bài tiếng lên mà chết ách cơ vậy đó. Phải ví dụ vậy đó mình mới biết là nó xui tới cỡ nào. Còn thôi mà mình không biết cái xui tới cỡ nào đâu. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là cái bụng ngày lớn là dung chứa được tất cả và xả được tất cả. Dung chứa là sẵn sàng ta nói mình nghe, mình nhận vào đối với mình, sẵn sàng nhận lỗi về mình, dung chứa hết tất cả các cái và không bao giờ để bụng để lòng mình và xả ra tất cái, gọi là bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Mình dung nổi không, chứa nổi không, toàn là mày toàn là dao găm với mà lưỡi lam đâu không, chứa không, phải không, chứa luôn, có nghĩa là xấu tốt gì ngài cũng dung chứa hết á, chứ không phải là thấy cái này tốt rồi xấu ngài không dung chứa đâu. Ngài sẵn sàng độ và dung chứa tất cả và sẵn sàng xả ra tất cả, nghĩa là không nhá, là thù oán, không có giận hờn, tất cả chúng sanh đều xả bỏ hết. Nên về nhà mình dung chứa thử người nhà, mình xả bỏ thử người nhà coi, không giận, dứt phát không giận. Dầu cho anh Bảy có phản bội em, anh Bảy đi ra từ là nước ngoài về, anh Bảy là có quen với ai đó phải không, ở bên Khen của Úc á, có hôm nay ông về, ông về nước, rồi ông về nước là ông mới, mấy lần trước hai chồng đi chung không, lần này ông nói thôi giờ chia ra làm hai đi, bà thăm bà con bên bà, tôi thăm bà con bên tôi, về có nửa tháng à. Nên bà vợ nghe nói có lý, không đi thăm á, bên mình và ổng đi thăm bên ổng, qua tới bển gì một năm sau, cái tới cuối năm bà test là cái bill của ngân hàng á, sao thấy ổng gửi hàng tháng gửi về ngàn gửi Việt Nam, cha cái sổ ra bên mới tán quán lên á, gửi về cho cô đó hàng tháng là ngàn nuôi cô bên đây nè, đâu có gì điều tra ra ai nhà đâu có cô đó là bạn thân của cô này, nên cổ lại tán quán lên hết, bắt đầu cổ tổn thương, đêm nào cũng tụng kinh chứ không bỏ tụng kinh, rồi lại nói chung là kể như là cuộc đời có bỏ hết, có chán nản có bỏ hết, thậm chí không tắm luôn, bỏ luôn không ăn luôn, không ngủ không tắm gì hết trơn á, bỏ luôn kể như cuộc đời đi luôn, thua luôn. Đầu hận ổng dữ lắm, ổng nói thầy, mà ổng thầy qua bển cũng lại thầy, con hận ổng, con hận tới xương tới tỷ, nói hận ông chồng mà hận tới xương tới tỷ chứ không phải là hận bình thường, thì hận ổng tới xương tới tỷ, mà nói xương với tỷ mà nghiến răng mà muốn kẹo cái răng luôn, hận mà tới xương tới tỷ mà nghiến răng kẹo kẹo luôn, không biết hận tới cỡ nào nha. Đó gì tại mới là con gì đâu. Nói chung là giờ duyên là nợ thôi, còn ổng là không nghĩ tình nghĩ nghĩa thì thôi chứ có gì đâu. Mình là gắng cố gắng mà tu hành để cho cái nghiệp mình nó bớt này nọ đi. Thầy thầy đâu có bị ai bỏ đâu mà thầy biết cái khổ tới cỡ nào. Chứ con mà bị ổng bỏ này con mới thấy cái khổ. Chứ thầy đâu có bị ai bỏ đâu. Con biết thầy có phước lắm, thầy đâu có bị ai bỏ đâu. Con này con bị bỏ này con mới thấy hận nè. Phải không? Ông là ông hận tới ông chồng mà hận tới thư xương tới tỷ luôn. À, như vậy thì chúng ta là con của nhà Phật, mình bắt chước Đức Phật Di Lặc á. Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Cái đó xả nổi không? Thế gian xả không nổi phải không? Là khó phải không? Mình xả nổi. Tại sao? Tại mình con Phật. Ông Phật ông xả được, mình con Phật lỡ kêu bằng Phật tử rồi. Phật tử là con, Phật chữ tử là chữ con á. Phật tử là con Phật. Mình lỡ làm con Phật rồi, thôi xả luôn, bóp bụng xả đi, nghiến răng xả đi. Hỏi xả được không? Được không? Tại sao không dám nói vậy? Được không? Nó lớn là được không? Rồi về nhà xả nghe. Đây có chiếc bàn thờ Tam Bảo chứng minh nè. Còn về nhà không xả, không xả là kể như hứa với Phật mà không xả nha. Thấy không? Về nhà xả luôn. Nên kêu anh Bảy, ngồi đây muội nói cho Bảy nghe. Hồi nào giờ muội mà không hiểu đạo á, muội hận Bảy tới tận xương tận tỷ. Bây giờ hiểu rồi, muội xả hết, tha cho Bảy luôn. Tha. Muội đi chùa Lâm Tỳ Ni, muội tu. Rồi vui vẻ xả. Đó mới là đệ tử của Bồ Tát Di Lặc chứ. Đệ tử của Phật Di Lặc mà dung chứa hết và xả bỏ hết tất cả các gì trong cuộc đời này. Ai làm cho mình tổn thương, ai chửi mình, ai mắng mình, ai hại mình, ai phản bội mình, xả luôn, tha luôn. Đệ tử Phật rồi. Lỡ làm đệ tử Phật rồi, giờ tha luôn. Còn ngày xưa đệ tử ma, còn giờ đệ tử Phật rồi, thôi tha luôn đi. Nên Đức Phật dạy rằng tha được cho ai thì tha. Tha được thì tha. Mình mới hỏi ngồi lại mình tha được không ta? Được thì thôi tha đi. Sống nhau trên thế gian này có bao lâu đâu à, mà mình hận mình thù chi. Cho mình về mau già mau bệnh mau chết. Mình hận thù người ta chưa chết, mình chết trước người ta đó quý vị tin không? Ghét ta là máu nó lên trào 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 đứt mạch máu có bữa đó à, giận ta không ngủ không ăn, mà không ngủ không ăn kể như tiêu á à, không có gì. Có cô kia Cần Thơ giận con là không ngủ không ăn, có gì tin không? Con dọn cơm lên để nguyên y vậy đó, để nguyên y luôn không ăn 3 ngày 3 đêm liền. Nhỏ con gái mới điện thầy, thầy cứu má con của thầy. Chứ bà không ăn 3 ngày 3 đêm á, là bà chết. À, thầy ơi, thầy cứu má con ơi. Ở trên đời này cũng thấy má con có nghe con mình thầy á. Tại vì hàng ngày mới nghe đĩa của thầy dữ lắm. Nên nó thầy cứu khổ cứu nạn con lần đi thầy ơi. Năn nỉ bây giờ á, thầy nói cho má con ăn đi. Nghe năn nỉ quá trời. Thầy cũng gọi điện thoại. Thầy là alo, bạn bắt điện thoại alo. Cô Tám á, cô Tám. Sao mà giận con giận cái cấp này không ăn 3 bữa không ăn chết sao cô Tám? Nói nhỏ nhỏ thầy nghe. Con có thủ sữa. Em xua để em thùng ở góc giường á, không ăn mà có thủ sữa, lâu lâu kéo một cái, lâu kéo một cái là không ăn chết sao. Mà con phải dạy cho mấy đứa này một bài học mới được thầy ơi. Chứ mấy đứa này là nó quá lắm rồi, con phải dạy nó một bài học mới được thủ một lốc sữa dưới gầm giường á. Cái là thầy này đừng nói nha, con phải tiệt thực thêm 2 ngày nữa cho là nó phải nghe lời con mới chịu. Cái thầy hỏi thầy điện rồi. Hỏi điện không? Không được, con chịu ăn. Không được, thầy la không được. Bây giờ má con muốn gì thì con nghe theo lời bà đi. Là trời ơi, con thôi, nghe. À, mấy đứa con nói nghe. Cái, kêu bà đi ra ăn, nghe mới chịu ăn đó. Tức là đòi bán miếng đất, bà không chịu bán thôi chứ không gì hết trơn ha. À, rồi đầu là mấy đứa con đòi bán, bà chịu bán, rồi cứ giận vậy đó. Không có gì thấy không? Mà giận mà thủ là em xua rồi chứ gầm giường á. Bởi vì nhịn ăn nhưng mà cũng đâu chết. Ngày em kéo chừng 4 lon anh xua lấy gì chết. À, lon 50 ngàn, 4 lon 200 ngàn hơn đi ăn quán nữa. Không? Như vậy thì chúng ta mới thấy là mình dung chứa hết, tha thứ khoan dung độ lượng hết cho mọi người thì tự nhiên có mồ sưng à. Còn không dung thứ à, khoan dung độ lượng cho người khác thì tự nhiên gia đình mình không phải là mùa xuân đâu, là mùa hạ, là mùa đông đó. Nên Ngài Di Lặc, Ngài có thể dung chứa được tất cả và xả bỏ tất cả. Nên Ngài luôn luôn lúc nào cũng có mùa xuân, có gì thấy không? Thấy là cái bụng của Ngài á, là như vậy đó, nó không có hẹp hòi, không có ích kỷ gì hết. À, ai cũng giúp, nè, chứ không phải là giúp người này rồi không giúp người kia. À, thương thì giúp mà ghét không. Nên Ngài rất là bình đẳng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, sẵn sàng tha thứ, khoan dung, rộng lượng cho mọi người. Nên bụng Ngài bự gì đó. Đó, người thấy không? Đó là hình ảnh của biểu tượng mà. Và cái cuối cùng là cái trên gương mặt Ngài luôn luôn nở một nụ cười. Và có xem trong sử sách đó, thì nói Ngài Di Lạc thường hay có một cái câu nói: Ngài đi đến đâu á, Ngài cười. Ta hỏi là tại sao luôn luôn nào Ngài cũng cười, trong lúc Ngài đi khất thực không có miếng nào để ăn nhưng Ngài cũng cười nữa. Nên Ngài nói là hà tất phải kinh tâm. Cái câu đó trở thành câu kinh điển. Hà tất phải kinh tâm là câu chữ Hán. Hà tất phải kinh tâm dịch ra tiếng Việt là không gì phải sợ cả. Mình nói trên đời nó không có gì phải sợ chứ á, chỉ sợ mình làm sai thôi à, sợ mình không có tu thôi à. Chứ trên đời này không có gì sợ hết trơn á. Không sợ đói, chẳng sợ no, chẳng sợ là người ta hiếp đáp, chẳng sợ người ta phản bội gì hết. Không có gì. Cuối cùng rồi thì ai cũng về với cát bụi. Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất mà sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung con gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẽ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Ai muốn tầm phương giải thoát về mới khôn. Còn ai mà không khôn á thì dướng ở ta bà này đi, lo hận lo thù đi, lo ghét lo ghen đi, lo tranh danh lọt lợi, lo kiếm tiền kiếm bạc đi, lo sắm hột xoàn rồi đi. Bữa đứa có cô Phật tử tội nghiệp lắm, cái tay tự nhiên đây là tái lịch, thầy là bệnh gì cô tay tự nhiên liệt vậy? Gái bên Mỹ mới mua hột xoàn gắn tay nè, đâu đi kiểu này nè. Thầy tính đâu có tật, ai giờ đi kiểu này nè, khoe học xòn gái bên Mỹ đem về. Thầy cười nói nhỏ nhỏ sợ cổ nghe: chết dâu nó cũng lột lại hà, khoe đi, tụng kinh đám ma hoài biết liệm á. Trời nó ra má, má chết bỏ con, nó vuốt cái qua nó chồng vô cái một, khoe đi. Lúc liệm á mà đi đám ma biết mà lột lại sạch nhất, cái nào mà xịn nhất là nó lột trước, xịn nhì nó lột thứ hai, xịn ba nó mới lột thứ ba. Nên cái nào mình khoe càng nhiều là cái đó là xịn nhất, nó lột đầu tiên đó. Nên bây giờ của mình mai mốt tắt hơi của người ta cũng khoe, khoe gì khoe giùm ha. Nên mình hiểu vậy đó, không có gì để khoe hết trơn, không có gì mà không có gì mà để ta đây hết, không có gì mà giàu sang phú quý hết trơn á. Tất cả đều trở về các bụi phù du. Tiền bạc danh lợi tất cả các cái nó chẳng qua là phương tiện để nuôi khi mình sống mà thôi, nó là đầy tớ của mình mà thôi. Còn người nào mà không biết mình là đầy tớ của nó, nó sai mình làm, nó sai mình đi cướp của giết người, sai mình đi lừa đảo, nó sai mình đi, mình á là phục vụ lấy nó. Vậy đâu phục vụ lên nó, xe để chạy, xe để chùm mền lao nữa chứ, ai đụng tới xe khổ đau dễ sợ luôn. Có chú đó mới sắm chiếc xe anh hát đi vô dựng trong cái xí nghiệp á, người ta làm chày miếng về, trời ơi ông khóc mấy ngày luôn. Ông là xe SH mà nó chày mất zin, cái xe nước sơn zin á, mà bây giờ cào cào ra sơn lại nó mất zin, chạy được nhiêu nè. Ông khóc mấy ngày liền xe SH, rồi từ đó về sau ông không bao giờ dám chạy xe đi làm hết, chạy chiếc Mobilet, trời ơi khối nước đen xì luôn. Đi làm mà có chiếc xe SH chùm mền để đó, có gì thấy không, cái xe để mình chạy chứ đâu phải xe để thờ. Như vậy mà người ta lấy xe người ta để thờ, người ta không để chạy. Do đó ai đụng chạm tới xe mình cái là không được à. Đó, cô cất cái cốc 6 tỷ, còn cất ở dưới này là bằng đá hoa cương nè, bạn bè bạn đạo vô chơi á, người ta đi trước khỏi kiếm chủ nhà đâu mất tiêu, không thấy ai nhà đâu, có đi đằng sau lấy khăn lao cái dấu chân của người ta. Tháng mưa á, người ta đi vô thì nó nhẩm nhẩm ở dưới chân người ta có ướt á, vô dính quần quần trên đá hoa cương nè. Đi vô tới đây xá Phật ở đây, nhìn qua nhìn lại không thấy chủ nhà, ai nhà đâu, chủ nhà đang lôm khôm lao cái dấu chân người ta đi vô nè. Mô Phật, lần một ai dám vô nữa, bị nô lệ chưa. Nhà lá mái chanh á thì mình còn thoải mái, tới nhà tường rồi nằm cái sợ chết dữ lắm, chết bỏ lại nhà tường, đâu có dám chết, đâu muốn chết, đâu muốn giảng sanh. Rồi cái nhà tường mà nhà đá hoa cương không vô, cái toilet cái muốn nằm hoài không ra luôn. Rồi toilet đẹp cái cỡ đó, à, cỡ khách sạn mà mấy sao, 3-4 sao, xẹt xẹt sao rồi đó, quá trời luôn. Nó đẹp vậy nên ta chấp thủ. Thì thật ra tất cả các cái đó chẳng qua là nó là nô lệ của mình, nó giúp mình trong cuộc sống mà thôi. Mình quay lại mình nô lệ đến nó, mình ôm ấp nó, mình hung nó. Không có gì, có nhiều người á lì xì vừa xong lên hung thì họ hung tiền nha, chục 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 chục. Tiền nó dơ một cái luôn. Tiền cầm tay người này cầm tay người kia, à, là ai cũng cầm nó chứ. Tay người nào cũng cầm chân, tiền dơ lắm mà người ta cầm quý đất quý đồng tiền quá vậy. Nên mình nhìn ra thấy toàn là dây chùng không hả? Người ta quý người ta cất vô ha, gài kim tây rồi ha. Quý cất cất dây chùng, mình ngồi ở đây mình nhìn mình cười là trời ơi cất dây chùng kỹ dữ ha. ta cất kỹ lắm. Tiền không bao giờ dám để hở. Cất kỹ lắm, gói khăn đâu nữa, gói đóng cho trụng đóng. Nói thấy không? Nên tùy vào con mắt à. Con mắt mà ham tiền, thấy tiền. Con mắt mà ai mà không ham tiền á, à, là thấy cũng bình thường. À, như vậy thì trên á, môi của Ngài luôn luôn lúc nào cũng nở cái nụ cười, là thể hiện gì? Sự quan hỷ đối người khác. Sự quan hỷ là gì? Quan hỷ là sẵn sàng không chấp mà tha cho người ta. Quan hỷ là gì? Là thân thiện đối với người khác. Không có cái khoảng cách đối với người khác, mình quan hỷ đối với người ta. Nên mình làm gì đó, mình phải xin người ta trong nhà Phật, phải xin ra, à, con làm này quan hỷ giùm con nha. Đó, phải câu đó câu trước. Chữ hoan hỷ, quan là hân hoan, hỷ là vui vẻ. Do đó mà trên gương mặt mình luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ mới có mùa xuân. Còn mình không có vui vẻ, không có mùa xuân. Chữ quan hỷ, hân hoan là trong lòng, hỷ là vui lẻ thể hiện bên ngoài. Vậy bên ngoài vui vẻ trong lòng hân hoan mới gọi là quan hỷ. Còn bên ngoài cười trong lòng nó héo queo à. Đó không phải là quan hỷ. Hoặc giả trong lòng mình vui lắm mà làm mặt lạnh nha, ở ngoài hầm hầm hì hì, cũng không phải là quan hỷ nữa. Vậy thì ở bên ngoài á, thì vui, trong lòng á, thì hân hoan, thì gọi là quan hỷ, tức là tướng với tâm luôn. Thì Bồ Tát Di Lặc cái miệng Ngài cười với tất cả chúng sanh đó, thể hiện sự quan hỷ của Ngài. Mà quan hỷ thì có mùa xuân, mà có mùa xuân á, thì có sự sống. Trăm hoa đua nở, cây cỏ tốt tươi là có hạnh phúc. Nên mình thân thiện quan hỷ thì nhà mình có hạnh phúc. Nên tập nha. Thì có người quen đi qua Nhật định cư bảnh á, cái con gái mới vô học lớp mầm, lớp chòi, lớp lá đó, nhỏ nhỏ học mẫu giáo á, học nguyên năm trời mới đóng tiền vô học. Ông mới kêu cô giáo á là đưa cái lịch học cho ông biết được không, ông về ông dạy con. Cô giáo đây không có lịch ở vậy, cái học không có lịch. Hỏi sao vậy? Dạy năm nay dạy có một môn mà không sắp lịch. Hỏi dạy gì? Dạy nó cách cười. Nó mô Phật. Nguyên năm dạy cho đứa con có cách cười một hả? Ở trường mẫu giáo á. Nhưng mà cái cười nó không phải là cười bình thường đâu. Cái người Nhật người ta cười khác. Cười thân thiện nè. Lúc mà người ta cho mình cười như thế nào? Lúc mình mang ơn người ta mình cười như thế nào? Lúc mình xã giao mình cười như thế nào? Lúc gặp người lạ cười như thế nào? Gặp người quen cười như thế nào? Người lạ cười giống người quen không được. Người quen cười giống người lạ không được. Lúc người ta cho mình và lúc mình cho người ta cười khác nhau. Cái đó thể hiện sự nhân cách của người ta phía bên ngoài đó. Chứ mình nghĩ là mới đầu ông nói dạy cười không à, ông mới cười cái bà cô. Là trời ơi, nước Nhật chứ đâu dạy con, dạy nguyên năm dạy cười không vậy? Đó không có gì. Nhưng mà cười như thế nào để chi? Để nó đúng với cái văn hóa của nó. Tự nhiên mình cho người ta cười hả 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 là sao? Có nghĩa là mình khi dễ người ta phải không? Người ta bị tổn thương. Mình cho người ta mình cười thân thiện đối với người ta, cười tôn trọng đối với người ta. Mình cho người ta nó dạy cười vậy đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Nên mình khi ứng xử mình ứng xử lộn. Có nhiều đứa ứng xử lộn, thầy định tới nhà tụng kinh mặt nó hầm hầm hầm, nó không chào một tiếng luôn, ứng xử lộn. Tại vì con này chưa được ba nó dạy, nên mình mới gọi là hay quá, ta cho anh chàng pháo tay. Gặp thầy mà không biết cúi đầu một cái nữa, tối ngày chơi game không à. Do đó bên Nhật người ta dạy cách ứng xử, người ta nói dạy cười chứ thực ra dạy cách ứng xử. Gặp người lớn con phải cúi đầu chào khom lưng như thế nào đó, gặp người nhỏ hơn con thân thiện như thế nào đó, người ta chỉ, còn người ta giúp mình cảm ơn như thế nào đó, cái thái độ của mình đối với người khác là dạy cách ứng xử nó với cuộc đời, để chi, để cho cuộc sống này nó đẹp hơn. Chứ đâu mà gặp ông thầy mà cái cổ nó cứng đơ đây nè, nó ngó lên không thấy mình tới luôn á. À, có gì thấy vậy là ba má nó có dạy chưa, trường học có dạy chưa? Chưa dạy phải không? Vì hồi mẫu giáo, bài học mẫu giáo nó chưa dạy được nè, cách ứng xử nó chưa ứng xử được nè. Do đó gặp người lớn ngày xưa đó, thầy nhớ gặp người lớn á là dạy hầu đây nè, cúi đầu chào. Còn bây giờ bữa hổm á đi động kinh đó nhà, nhỏ con gái học lớp 12 rồi, thầy lại nó cũng chào, cũng chào đây. Ôi, thầy mới tới thầy. Rồi sao cũng luôn. Mình cũng mô Phật mới tới con ơi. Chứ sao giờ chào thầy chào kiểu này nè, vậy là thấy thua rồi phải không? Nên mình phải biết cái đó, cũng học hết đó, học ăn, học nói, học gói, học mở để thể hiện sự nhân cách, cái hành vi mình ở phía bên ngoài. Nên người Nhật người ta dạy không phải là như không á, Nhật nước tiên tướng mà như không mà nó mà có dạy gì tự nhiên nguyên năm nó dạy cười đâu, không phải đâu. Nó dạy để hình thành nên nhân cách của một người, biết cư xử với người lớn thế nào. Đó là sự lễ của cái chữ lễ của nó đó. Trong cái Khổng giáo á, là nhân lễ nghĩa chí tín. Cái chữ lễ tức là cái phép tắc phía bên ngoài và lòng tôn kính người khác ở bên trong. Nên người Nhật mà cho người ta cho hai tay, nó có lòng tự trọng và cho hai tay đó. Còn mình đây ném, phải không? Người ta cho hai tay là để vô, người ta cho hai tay, còn người ta súp đi. Nên người Nhật á luôn luôn nào cũng súp đi. Mình này không phải ca ngợi người Nhật, nhưng thấy cái gì á mà tốt thì mình khen, cái gì á mà dở mình chê. Mình á là con người nên mình đừng có cố chấp, ai tốt mình học mà. Tây Tàu, Đông Nam, Bắc gì trên thế giới, nền văn minh mình học. Mình học văn minh của nhân loại chứ không ra không học ai chứ. Học văn minh của nhân loại, cái nào tốt. Ví dụ như mình đi là thấy văn hóa sắp hàng với bên ngoài nè, đi vô là mua hamburger, vừa đi vô mà có gì mình đứng đó mình thấy lỗ trống. Mới đầu thầy đi nước ngoài thầy thấy lỗ trống, nó sắp trên hàng nó có lỗ trống, mình chen vô. Tại sân bay á, tự nhiên xung quanh nó quay là nó nhìn mình. Mình tính mình đẹp trai gì, tự nhiên nhìn mình. Vậy nó nhìn lạ lẫm lắm, không biết ông này từ đâu chơi xuống, nó chửi trời rơi xuống, thấy mình cũng giống Nhật lắm chứ, phải không? Như ai nghe đâu nhìn đó, mình mới phát hiện ra một cái. Một là mình chen giữa hàng, mình không có get like, có nghĩa là không có sắp hàng. Mà cái người không có sắp hàng ở các cái nước văn minh á là nó nhìn mình tệ dữ lắm. Nó nhìn mình cả như là, nói chung nó nhỏ nhỏ như động vật quý hiếm vậy. Nhìn vậy đó, mình phải sắp hàng. Còn mình muốn chen vô mình phải xin cái người đằng trước, xin là tôi gấp quá gì đó, tôi xin anh cho lên, thì nó vui vẻ, nó hoan hỉ cho mình lên, thì không ai nhìn mình. Còn tự nhiên mình chen ngang bên cái là nó nhìn mình liền. Đó là gọi là văn hóa sắp hàng đó. Nên mình cũng phải học, nên đi về đây là mình học. Bữa trước ở trong thành phố, cái bãi mà xe buýt đó, vừa đậu chiếc xe buýt lên, tự nhiên chen lên nghe cái bịch một cái, giơ hai chân hai tay lên, bà già té xuống, lấn bà già văng đất, chổng lên cẳng lên luôn. Như vậy mình không bao giờ thấy ở các nước văn minh, không bao giờ thấy ở Mỹ, ở Úc, ở Anh, ở Pháp, mà ở Nhật, không bao giờ thấy như vậy. Mà không có gì, mình phải học điều đó, có nghĩa là văn minh, văn minh nơi công cộng, không bao giờ dục rác. Đứa nhỏ ở bên Úc á, nhỏ xíu thôi, nó con khúc đây thôi, mà nó lột kẹo xong nó kiếm cái vỏ gác, hỏi là con á, là con kiếm cái gì? What do you fry? Hỏi nó kiếm cái gì? Nó nói chuyện không rành đó. Nó tả cái vỏ rác, thảy vô nó kiếm cái vỏ rác. Còn mình ở đây đang chạy xe hơi ăn bịch xin tốt, vô cái bịch giữa lộ. Trời ơi, nhìn một cái một quay phim luôn. Không? Bình thường cặp cái bờ sông á, ở sông á chạy qua thành phố nè, mấy nhà bờ sông thảy nguyên đóng gác, thảy cái đùng, lâu lâu thảy cái đùng, lâu lâu thảy cái đùng xuống. Người ta nhân văn minh tam có, đâu đó người ta vệ sinh, đâu đó đàng hoàng. Cái gì mình học, đâu có gì tất cả những người khác, thì cái đó là thể hiện văn minh. Cái đó nó có mùa xuân á, còn thôi á mình đâu có mùa xuân ở trong đó đâu. Nên trên môi ngày luôn luôn lúc nào cũng nở cái nụ cười thân mật đối với người khác, nở nụ cười khoan dung độ lượng đối với người khác. Nở nụ cười là không bao giờ biết sợ sệt cái gì cả. Nó có gì không có nhút nhát, không sợ sệt gì phải thôi à. Hà tất phải kinh tâm, không có gì phải sợ hết. Sợ nhất làm sai và không có tu. sợ hai điều thế gian thôi. Nên người phụ nữ thường hay á, cũng mình cũng hay thường hay nói, cũng chả có sợ gì, chả có sợ gì, nói lái lại là chỉ có sợ già. Còn đây ta là chả có sợ gì, có nghĩa là không có sợ gì cả, mà chúng ta chỉ sợ làm sai và sợ không có tu hành. Người làm sai bị quả báo đọa, không có tu không được giải thoát, đi trong sanh tử luân hồi u bi khổ não, không có thoải mái thân tâm, không có được an lạc. Không tu không được an lạc, làm sai bị đọa, sợ nhất là hai cái đó. Bị đọa kể như tiêu rồi, phải không? Lên mà cỡ ba con heo mà không ăn được con nào rồi. Cái này nó đánh cái gì, bài gì đó tiếng lên phải không? Chứ nghe nói heo, làm heo đổ bên ngoài nữa nha. Tại dân gian thường hay người ta nói đó, đó. Ta nói gọi là gì đó. Như vậy thì mình có hai điều. Một là làm sai thì nhân quả đem ta bị đọa nơi khổ đau. Cái thứ hai nữa là mình không có tu, mình không có được an lạc. Mà không được an lạc là lo sợ chất lượng cuộc sống nó mất đi. Do đó đừng có làm sai và hãy có tu, thì hai cái này sẽ đem đến mùa xuân cho mình. Còn có năm đứa trẻ, có hình tượng có năm đứa trẻ lên mình của ngài, và có những nơi không có năm đứa trẻ, thì năm đứa trẻ đó có nhiều người ta nói là ngũ uẩn, có nghĩa là năm cái ngũ uẩn đè trên thân của ngài, nhưng mà ngài vẫn luôn luôn lúc nào cũng vui vui vẻ. Ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức, tức là thân tâm của mình làm khổ đau chính mình, nhưng thân tâm của ngài không làm khổ đau chính ngài. Có nghĩa là ngài đã thoát ra khỏi sự ràng buộc giữa thân và tâm. Thì người ta giải thích như vậy. Nhưng mà thường thường các cái tượng bình thường không có năm đứa trẻ thì mình bỏ cái đó ra, không lấy làm biểu tượng. Biểu tượng cái thứ nhất là cái sâu chuỗi, cái thứ hai là cái túi tài càng khôn, cái thứ ba nữa là cái bụng của ngài lộ ra để thấy cái bụng của ngài để dung chứa. Cái thứ tư nữa là miệng của ngài cười. Nếu ai thực hiện được bốn điều đó thì chúng ta có an vui hạnh phúc, gọi là mùa xuân di lạc. Vì là sâu chuỗi để nhớ tới Phật và niệm tới Phật, để tu tập, để sống với tâm Phật từ bi hỷ xã khoan dung độ lượng. Rồi cái thứ hai nữa, cái túi mà càng khôn vạn năng là thâu tóm cả trời đất vào phía bên trong, có nghĩa là chúng ta lìa đi ra tam giới, có nghĩa là hướng tới tu tập lìa đi tất cả các pháp ở trong tam giới này. Thứ ba nữa là bụng của ngài to, tức là không hẹp hòi ích kỷ. Thứ tư miệng cười là luôn luôn lúc nào cũng hoan hỷ đối với những người khác hết. Thì nếu ai làm được những điều đó thì người này sẽ có mùa xuân, tức là người này có sự an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Nhắc lại, sâu chuỗi niệm Phật, cái túi là để tu tập lìa tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới đầy khổ đau. Thứ ba nữa là cái bụng lớn, có nghĩa là không hẹp hòi ích kỷ. Thứ tư miệng cười là hoan hỷ đối với tất cả những người khác, thân thiện và hoan hỷ, thì nơi đó có mùa xuân. Như vậy thì luôn luôn lúc nào dầu cho mùa hạ mà chúng ta niệm Phật thì cũng có mùa xuân. Mùa đông mà chúng ta hoan hỷ là thân thiện tới người khác cũng có mùa xuân. Mùa hè mà chúng ta không hẹp hòi ích kỷ cũng có mùa xuân. Và tất cả các mùa đau khổ ở trong tam giới này, chúng ta có tu tập hướng tâm lìa khỏi tam giới thì nơi đó cũng có mùa xuân, cũng có sự an lạc của nội tâm. Đó là hình tượng của Bồ Tát Di Lạc, gọi là Xuân Di Lạc đó. Nên hình tượng biểu tượng của ngài Di Lạc qua mùa xuân là chỗ đó, A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây, và xin hỏi quý vị một vài câu hỏi để chúng ta tặng quà, rồi chúng ta nghĩ ai biết được câu dễ nhất là đề tài chúng ta trao đổi hôm nay mang tên gì? Mùa xuân không? Biểu tượng. Biểu tượng của ai qua mùa xuân? Biểu tượng của Bồ Tát Di Lặc qua hình ảnh của mùa xuân. Cho một tràng pháo tay. Qua mùa xuân. Ai biết Bồ Tát Di Lặc có những biểu tượng nào? Chỉ kể biểu tượng ra thôi, không cần phải nói ý nghĩa.
Nếu quay về Phật, dạ thưa thầy, Bồ Tát Di Lặc có bốn biểu tượng.
Biểu tượng gì?
Dạ là sâu chuỗi.
Rồi.
Túi nhạc khô.
Rồi.
Và bụng.
Cái bụng.
Và
nở nụ cười. Rồi cho anh chàng phát tay tặng phần quà. Ai biết được tất cả chư Phật và Bồ Tát có một cái biểu tượng chung, đó là cái gì? Cho anh chàng pháo tay. Giỏi rồi nha. Rồi bây giờ ai biết được cái sâu chuỗi trên tay Bồ Tát Di Lạc biểu trưng biểu tượng cho cái gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật tử xin lời câu hỏi của thầy. Biểu tượng sâu chuỗi của Bồ Tát Di Lạc là biểu tượng cho mình niệm Phật tu tập.
À, biểu tượng luôn luôn lúc nào cũng niệm Phật, nhớ tới chư Phật và nhớ tới tâm Phật của mình, luôn luôn lúc nào cũng hướng tới sự giác ngộ. Cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Ai biết biểu tượng của nụ cười trên mà môi Ngài Di Lạc là gì?
Môi Di Lạc Phật. Dạ con xin trả lời câu hỏi của thầy. Dạ nụ cười của Phật Bồ Tát Di Lạc là được để hoan hỷ, luôn luôn hoan hỷ với mọi người,
luôn luôn hoan hỷ gần gũi. Hoan là trong lòng hân hoan, hỷ là vui vẻ, tức là hân hoan vui vẻ với mọi người, không có làm mặt lạnh, không có xa cách, mà luôn luôn lúc nào cũng thể hiện sự gần gũi như là bạn bè, như là người thân. A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Và không có buồn phiền gì cả. Và câu hỏi cuối cùng khuyến khích còn có nhiêu dọa nè. Bây giờ câu hỏi cuối cùng. Ai biết được vườn Lâm Tỳ Ni là vườn gì vậy?
À, như là còn vườn Lâm Tỳ Ni là nơi của Đức Tổ Thất Bà Ni để sanh nè.
Vườn Lâm Tỳ Ni là nơi của Thái tử Sĩ Đạt Ta hoặc là Tất Đạt Đa đản sanh, không phải là vườn Thượng Uyển. Vườn Thượng Uyển là vườn của ông vua đi ngắm cảnh du ngoạn. Cái này là đi giữa đường mới gặp cái vườn đó, thì Thượng Uyển ở đâu đó, cách thành Ca Tỳ La Vệ biết ba xa luôn, mà Thượng Uyển ở đâu đó. Và cho anh chàng pháo tay tặng phần quà.
Và chúng ta kết thúc buổi và chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nguyện đêm công